SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, thì trước hết kính chào quý khán giả và xin kính chào anh Văn Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Trước khi bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay thì có những tin vui gì anh gửi đến quý khán giả không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết là trong tối thứ năm đó anh, cái luật mà chúng ta thường nói đến là trước khi bầu cử là đảng Tự Do họ có đưa ra một cái lời hứa là sẽ cắt giảm thuế đầu đó, đã được không những là Hạ viện và Thượng viện đã thông qua luôn. Và bây giờ là chuẩn bị để mà thành luật mà thôi. Cái luật đó là để mà giảm thuế cho tất cả các người mà có lợi tức tới 126.000. Tức là nếu mà chúng ta lãnh dưới cái số tiền đó là chúng ta sẽ lấy được một phần giảm cái phần thuế. Thì năm nay khi chúng ta đi khai thuế là chúng ta có thể lấy lại được thêm cái số tiền đó. Thì nếu mà chúng ta làm tới 37.000 thì chúng ta có thể lấy tới là 255 đồng. Và trên đó tức là 37.000 tới 48.000. Thì đó là lấy giữa 255 tới 1.000 đồng, từ 48 tới 90.000 là cái số tiền nếu mà mình làm trong cái khoản đó là chúng ta sẽ lấy lại là đầy đủ là 1.080 đồng. Và dĩ nhiên nếu mà hai vợ chồng cùng đi làm thì cái số tiền mà gia đình mình lấy lại đó là sẽ là 2.160 đồng. Tức là mỗi một người mà khai thuế là cái mức nó là như vậy, và trên 90.000 thì rất tiếc là sẽ không có cái là sẽ không được thêm cái phần chiết giảm đó, từ 90 tới 126.000 là bắt đầu nó đi xuống từ đó tới số 0 thì là 126.000 là sẽ không được hưởng gì hết. Và thưa anh, thì đó là cái đợt 1 của cái phần mà cắt giảm thuế, và cái mà đợt 2, đợt 3 đó là cũng đã được thông qua, tức là sẽ đi từ từ tới trong những năm tới đó. Dạ.
Dạ vâng, đó là tin vui cho quý khán giả của SBS cũng như là mọi người đi làm tại Úc. Chuyện đó cũng phải chờ đợi xem khi khai thuế thì mới được lãnh số tiền này. Và hôm nay thì chủ đề chúng ta muốn bàn tới là mùa khai thuế đã tới rồi. Những người nào cần phải khai thuế thưa anh? Bởi vì thông thường thì ai cũng nghĩ rằng người đi làm phải khai thuế, nhưng thực sự thì có những người không đi làm vẫn phải khai thuế, phải không thưa anh?
Dạ, cái phần đó đó là chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là nó cái quan trọng á, là nếu mà chúng ta không đi làm như anh nói đó, là hoặc là đi làm lợi tức thấp thì chúng ta cũng phải, một là chúng ta khai thuế, hai là chúng ta phải báo cho sở thuế biết là qua cái form, tức là nói là năm nay mình sẽ không cần phải khai thuế. Tại vì nếu mà chúng ta không báo cho sở thuế biết thì tương lai là những năm sau này họ có thể là họ trở lại họ yêu cầu chúng ta khai. Và chúng tôi biết được là có một số những cái trường hợp đó là họ yêu cầu từ 2004, 2005 hoặc là xa trước đó. Tại vì nếu mà mình trễ đó là họ có quyền họ yêu cầu chúng ta khai thuế. Do đó là cái quan trọng mà chúng ta phải làm là chúng ta, một là chúng ta khai, hai là chúng ta phải báo cho họ biết là chúng ta không cần phải khai. Tại vì mình không nhất thiết phải khai đó anh.
Dạ vâng. Cũng có nhiều người đâu có phải đi làm động móng tay đâu anh, nhưng mà vẫn có số lợi tức rất lớn, chẳng hạn như là có shop cho thuê, có nhà cho thuê, hoặc là cổ tức cổ đông vân vân, tiền vô như nước, thì họ đâu có phải đi làm gì đâu, nhưng mà thưa anh, vẫn phải khai thuế phải không ạ?
Dạ đúng vậy em, thì tại vì cái đó là cái thu nhập mà mỗi người có đó anh, thì nếu mà cái số tiền thu nhập chúng ta nhận được đó là dưới 20.000, 540 mấy đồng á, là thường á, là chúng ta sẽ không phải khai thuế. Do đó là chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải đi khai thuế là 18.200, là cái số đó là cái số nếu mà trên đó là chúng ta phải khai thuế. Nhưng mà tới mà có thể là chúng ta sẽ không phải đóng thuế nếu mà trên chút đỉnh, nhưng mà chúng ta phải khai, là tại vì cái lý do mà chúng tôi nói là có thể trên chút đỉnh đó, là tại vì cái tiền tax offset đồ này nọ là có thể là giảm thuế của chúng ta. Nhưng mà nếu mà mình có lợi tức thu nhập như vậy đó là mình phải khai thuế. Còn có một số người đó, thí dụ như là những người những du học sinh, hoặc là cái tuổi nhỏ là dưới 18 tuổi thì đó, nếu mà có lợi tức mà không phải là từ lương bổng mà trên 416 đồng, thí dụ như là gia đình chia cho cái lợi tức, tức là cái choice distribution đồ này nọ mà trên 416 đồng thì cũng phải khai thuế, và cái mức thuế đó nó cũng cao hơn đó anh, là tức là không được miễn là 18.200 như là những cái người người lớn mà dưới 18 tuổi là phải khai. Hoặc là nếu mà chúng ta không phải là công dân Úc nhưng mà mình làm việc ở bên Úc này mà không phải là foreign resident, tức là không phải công dân Úc theo cái luật lệnh thuế, thì nếu mà chúng ta làm trên một đồng nợ là chúng ta phải phải đóng thuế, ngoại trừ là những cái tiền đó là chia cổ tức đồ này nọ thì đã trừ thuế rồi thì chúng ta không phải khai thôi. Nhưng mà đó là những cái mà mình phải khai. Còn nếu mà đặc biệt là đối với những người mà đang lãnh tiền xã hội, tức là thí dụ như là những người mà lãnh tiền, những người lớn tuổi mà lãnh tiền senior hoặc là pension đó, nếu mà mình sống một mình, tức là single hoặc là quá phụ hoặc là mà ly thân đó, là số tiền là 32.279 đồng, thì nếu mà dưới cái số tiền đó là chúng ta cũng không phải khai thuế. Hoặc là nếu mà chúng ta có gia đình, tức là cả hai vợ chồng, thì mà số tiền đó là 28.974 đồng. Đó là những cái số tiền mà chúng ta có thể có được cộng với cái tiền Centrelink trả cho mình để mà chúng ta sẽ không phải khai hồ sơ thuế đó anh. Thì ngoài ra đó, có một số trường hợp á, mặc dù cái lợi tức của chúng ta thấp nhưng mà chúng ta có những cái số tiền mà thí dụ như là đi làm một thời gian ngắn là cái số tiền nó ít nhưng mà đã bị trừ thuế trước rồi. Do đó là chúng ta cũng phải khai thuế, nên khai thuế để mà lấy lại cái số tiền thuế đó. Tại vì cái số tiền đó có thể là dưới 18.200 nhưng mà đã bị trừ thuế thì chúng ta nên khai để mà lấy lại cái tiền mà chủ nhân đã trừ của chúng ta. Thì có một số trường hợp đó anh, là chúng ta phải khai mặc dù là lợi tức của chúng ta thấp. Một trong những cái thí dụ đó là chúng ta làm ăn, tức là carry on business, tức là hoạt động kinh doanh, hoặc là chúng ta có những cái phần lỗ lã trong những năm trước, thì năm nay á là chúng ta phải cũng phải khai để mà tiếp tục đưa những cái phần lỗ đó cho những năm sau này để mà chúng ta có thể là lấy lại trong tương lai đó, nếu mà mình có làm lời để mà trừ lợi đó anh. Hoặc là chúng ta có tiền từ cái chia lời, chia cổ tức hoặc là chia dividend hoặc là cái trust mà cái số tiền đó trên 18.200 thì là chúng ta cũng phải chúng ta khai. Ngoài ra đó là chúng ta, nếu mà chúng ta có bỏ thêm tiền vào trong cái tiền hưu bổng, quỹ hưu bổng của chúng ta để mà chúng ta có thể được hưởng thêm cái phần nó gọi là super contribution từ chính phủ. Như những lần trước chúng tôi nói đó là khi mà chúng ta bỏ vào quỹ hưu bổng đó thì chính phủ có bỏ thêm một phần vào để mà họ chính phủ biết để mà trả tiền và bỏ tiền vào cho chúng ta, thì chúng ta phải khai hồ sơ thuế và báo cái số tiền là chúng ta đã đóng vào quỹ hưu bổng để mà chính phủ mới bỏ vào được, dựa theo đó để mà họ đối chiếu để mà làm. Do đó là chúng ta cũng phải khai thuế mặc dù chúng ta nằm trong cái dạng là không phải khai thuế. Hoặc là chúng ta có cái trách nhiệm để mà về child support, tức là trách nhiệm về con cái nếu mà ly thân ly dị đó, là có những cái trách nhiệm đó thì chúng ta phải khai thuế. Nếu mà cái lợi tức của chúng ta mà nó có cái phần ngoại trừ là cái tiền mà của bên government pension đó, thì là chính phủ họ biết, nhưng mà để mà họ đối chiếu. Còn nếu mà mình có những lợi tức khác thì mình khai, tại vì không á là họ sẽ yêu cầu chúng ta khai để mà có những cái chi tiết đó ra. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Ngoài cái những trường hợp mà ngoại lệ như vậy thì có những lý do nào mà khiến người ta phải đi khai thuế thưa anh?
Dạ thì cái nếu mà chúng ta có những cái lợi tức thí dụ như là trong cái năm tài chính mà 18-19 này mà chúng ta không còn là công dân Úc nữa, tức là về cho lực thuế, tức là mình đi ra nước ngoài để mà mình làm việc và mình có cái lợi tức của chúng ta mà cái tiền nợ, tiền học đó, những cái học phí đồ á, tức là accumulate hope debt á, là mình phải nộp cái hồ sơ để mà họ tính ra cái số tiền mà mình phải trả, cái tiền mà coi là có đủ để mà trả không đó anh. Chúng ta phải trả cái tiền nợ, tiền học đồ đó anh. Thì dĩ nhiên là nếu mà trong trường hợp mà có những cái trường hợp mà có người trong gia đình mà bị không may mà bị mất trong cái năm tài khoá đó, thì nếu mà họ có những cái lợi tức đồ này nọ thì thì là chúng ta cũng phải làm cái hồ sơ thuế. Nếu mà chúng ta là người mà đại diện để mà coi chăm sóc cái tài sản cho cái người mà đã mất đó ra, là chúng ta cũng phải khai.
Dạ vâng. Như vậy thì còn cái lý do nào khác để đi khai thuế không thưa anh?
Đó là những cái mà chúng ta không cần phải khai, hoặc là chúng ta có lý do mà chúng ta không phải phải khai, đó là những cái chi tiết, những cái là cái phần đó. Ngoài ra đó là tất cả những người nào mà là công dân Úc mà lãnh cái lợi tức trên 18.200 đó là chúng ta phải bắt buộc là chúng ta phải khai thuế đó anh. Ngoại trừ là những cái trường hợp mà chúng tôi nêu lên lúc nãy đó anh, là chúng ta sẽ không phải khai, còn không á là chúng ta phải đi khai thuế. Thì có những cái trường hợp mà chúng ta nghĩ là không biết nên đi khai hay không, tại vì đi khai thuế thì dĩ nhiên là nó sẽ có cái chi phí tốn tiền khi nếu mà mình nhờ cái người đại diện khai thuế cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà mình có lợi tức thấp thì mình cũng có thể nhờ những cái trung tâm mà để mà giúp chúng ta khai thuế miễn phí, tức là tax help center. Đó là có những cái nơi cũng khá đông đó anh, chúng ta có thể liên lạc với sở thuế để mà biết cái nơi mà gần nhất của chúng ta, để mà đến đó họ có thể họ giúp chúng ta khai những cái phần đó. Nếu mà lợi tức của chúng ta thấp thì chúng ta không cần phải đi đến những cái đại diện khai thuế để mà làm cho chúng ta thay vì để mà tốn tiền đó ra. Dạ.
Vâng, còn trường hợp mà chúng ta được biết là non-lodgement advice, cái điều khoản này có nghĩa là gì anh?
Dạ thì trong những cái trường hợp đó anh, mà nếu mà mình thấy là những cái trường hợp đó mình nằm trong những cái trường hợp mà chúng ta không phải khai thuế, thì cái quan trọng đó là chúng ta nên điền vào cái form nó gọi là non-lodgement advice như anh nói đó, tức là cái form báo cho sở thuế biết là chúng năm nay tôi không phải khai thuế, tại vì tôi nằm trong những cái điều kiện đó. Bởi vì đó là họ có những cái form đó cho chúng ta biết để mà chúng ta điền vào để mà báo cho sở thuế biết. Thì khi mà chúng ta báo như vậy là sở thuế họ sẽ có cái hồ sơ của chúng ta để mà đó, thay vì họ sẽ trong cái hệ thống computer của sở thuế, nếu mà không có cái form đó hoặc là chúng ta không nộp thì trong đó là nói là cái hồ sơ của chúng ta bị chưa nộp, và có thể là trong một năm vài năm hoặc là sau này họ có thể họ quay ngược lại để mà yêu cầu chúng ta nộp những cái hồ sơ thuê đó. Thì tới lúc đó là nó cũng hơi phiền phức cho chúng ta, tại vì tới lúc đó là chúng ta không thể nào nộp cái non-lodgement advice mà chúng ta phải làm cái hồ sơ thuế. Thì có thể là những năm trước đó mình có thể mình không nhớ tất cả. Do đó là cái quan trọng là nếu mà chúng ta không phải khai thì chúng ta nên điền vào cái form hoặc là báo cho cái người đại diện khai thuế của chúng ta giúp chúng ta điền vào cái đó để mà báo cho sở thuế biết là chúng ta sẽ không phải khai thuế cho năm nay đó anh. Là cái phần đó nó cũng, hoặc là chúng ta có thể vào MyGov account của chúng ta để mà điền vào cái form đó và nộp cho sở thuế. Tức là chỉ cần tích vào đó là chúng ta không cần phải nộp hồ sơ thuế trong năm nay là cũng được ra. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì nói chung những người nào mà có lợi tức mà dưới 37.000 thì không phải lập hồ sơ khai thuế mà chỉ cần báo cho sở thuế qua cái gọi là non-lodgement advice. Kể cả những người mà làm việc vào những ngày nghỉ, tức là working holidays, hoặc là những người có visa mà được làm việc tạm thời đó cũng dưới 37.000 phải không anh?
Dạ, thưa anh, cái 37.000 mà chúng tôi nói hồi nãy đó là chỉ cho những cái người nào mà lớn tuổi, tức là senior hoặc là pension, mà được hưởng cái phần là tax offset của cái những cái payment mà trong cái phần đó mà thôi. Còn những tất cả những ai đó là không được hưởng cái phần mà senior hoặc là pension tax offset, hoặc là những cái tiền mà lãnh của những cái từ Centrelink đồ đó anh, thì là hoặc là veteran affair, thì cái số tiền mà chúng ta lợi tức á, là thu nhập á, để mà không phải khai thuế là 18.200 chứ không phải 37.000 anh. 18.200 đó là cho tất cả các người công dân Úc mà làm việc là có thu nhập ở nước Úc này là cần là 18.200 là chúng ta phải khai thuế. Ngoại trừ đó là những trẻ em mà dưới 18 tuổi là 416 đồng, thì đó là cái mức mà chúng ta phải khai thuế. Tuy nhiên như chúng tôi trình bày lúc nãy là nếu mà mặc dù là lợi tức của chúng ta dưới cái số tiền này, nhưng mà chúng ta đang hoạt động kinh doanh hoặc là có những cái phần lỗ lã trong những năm trước, hoặc capital gain loss, hoặc capital loss, hoặc là cái income revenue loss, chúng ta cũng nên khai để mà những cái số tiền mà nó lỗ đó được mang đi những năm tới sau này, để mà chúng ta được bồi hoàn anh lấy lại đó anh. Nếu mà chúng ta có những cái thu nhập hoặc là chúng ta có những cái capital gain thì để mà offset lại những cái loss đó, đó là những cái mà chúng ta phải làm đó. Dạ.
Dạ vâng. Những người mà gọi là tay ba lô đó, làm việc trong những mùa hái trái cây vân vân, thì dường như là họ được cái mức lợi tức cao hơn khi phải khai thuế không anh? Tức là không quá 37.000, với lại hai là những người như là sinh viên du học mà có được phép đi làm, thì cái mức lợi tức họ cũng phải khai thuế là phải trên 37.000, phải không anh?
Dạ thưa anh, cái đó đó anh là chỉ áp dụng cho những người mà như anh nói là tay ba lô, tức là working holiday maker mà thôi. Qua cái dạng nó chỉ có hai phần thôi, là tức là visa của mình là 417 hoặc là 462, chứ không phải là du học sinh thì không phải nằm trong dạng này. Do đó là cũng, nếu mà là 37.000, nếu mà dưới cái đó thì chúng ta không cần phải khai thuế. Tại vì thường là trong working holiday maker đó, những người nào nằm trong hai cái diện này đó là họ có một cái phần thuế đặc biệt, là khi mà họ làm á là họ có lương bổng của họ đó là đã được trừ thẳng rồi, do đó là không phải cần phải khai thuế. Còn riêng đối với du học sinh thì cái chuyện đó là khác, tại vì khi mà chúng ta qua đây du học đó, thường á là trong cái thời hạn á là nó dài, do đó khi mà chúng ta qua Úc này qua cái dạng du học sinh á là chúng ta được coi như là công dân Úc theo luật thuế, tức là cái mình là resident for tax purpose. Nếu mà cái khóa học của chúng ta nó dài hạn là chúng ta được coi như là một cái công dân Úc cho cái luật thuế vậy, và chúng ta sẽ đóng thuế cái mức lợi tích của chúng ta là nếu mà 18.200 là chúng ta không cần phải khai thuế, hoặc là dưới đó là cái mức đó là cái mức giảm miễn thuế cho chúng ta. Và một cái nữa là chúng ta sẽ không phải trả cái tiền nó gọi là Medicare levy, tại vì thường là du học sinh qua đây là thường là không có được cái tiêu chuẩn để mà lãnh cái tiền là và dùng những cái dịch vụ về công cộng của health, do đó là họ phải mua những cái bảo hiểm riêng tư. Đó là cái phần đó là khác mà thôi. Còn cái phần thuế đó thì cũng đánh như là cái một cái người công dân Úc mà thôi. Chỉ có ngoại trừ là những cái người mà cái visa mà theo cái dạng là cái holiday maker đó, working holiday maker 417, 462 thì mới là cái 37.000 đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và cuối cùng thì thưa anh, sở thuế có những cái nhắn nhủ nào trong mùa khai thuế năm nay thưa anh?
Dạ thì trong năm nay đó anh, là cũng như những năm trước đó, là họ sẽ chú trọng nhiều về những cái mà khấu trừ mà chúng ta khai, và đặc biệt năm nay là họ sẽ đi sâu vào và yêu cầu chúng ta không những là điền con số vào những cái phần đó mà thôi, mà phải có những cái chi tiết về những cái phần khấu trừ, đặc biệt là về xe cộ, những cái mà other work related expenses, đó là những cái mà họ yêu cầu. Tức là khi mà mình điền cái form là trong cái người đại diện ra thấy họ điền, họ cũng phải điền vào những cái chi tiết về những cái chi phí mà chúng ta khai, và sở thuế sẽ lấy những cái chi tiết đó để mà đối chiếu với cái nghề ngành nghề của chúng ta, và có thể là yêu cầu chúng ta phải chứng minh giấy tờ. Do đó là năm nay là họ sẽ làm khó hơn thì là những năm trước đó anh, là chúng ta khai thế đó là chúng ta phải có giấy tờ hoặc là có những cái chứng minh căn bản để mà khi mà sở thuế yêu cầu là chúng ta phải có chứng minh đàng hoàng. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều, và cũng đến đây là hết giờ dành cho Thuế và Bạn hôm nay. Dạ.
Dạ thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình số dụ hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những cái thắc mắc về cái phần mà khai thuế của chúng ta trong năm nay, thì quý vị cứ gửi email hoặc điện thoại về cho đài SBS, và chúng tôi sẽ sắp xếp để mà trả lời những câu hỏi của quý vị trong những cái chương trình tới. Dạ, xin cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.